cái thiền tông đó, là cái tu theo thiền tông đó, là theo cái cho cái người thượng căn thôi, tu thiền người có thượng căn tu mới được. Cái hòa hòa tham tọa đầu là cái phương pháp của những người thượng căn, của những người thượng căn, nó khó như vậy. Thành ra cái tham tọa đầu tu nó khó lắm, tại quý vị phải cần một cái sự hoàn toàn là phải chuyên tâm, các bạn chuyên tâm thiền thôi, không có được làm gì khác hết. Và nhờ cái chuyên tâm thiền như vậy sẽ có cái sự có sự giác ngộ, tham tọa đầu nó giác ngộ dễ, nó phương pháp để được đốn ngộ, gọi là cái tại đại thừa. Bên đại thừa nó khác cái nguyên thủy ở chỗ là đại thừa nó có pháp môn, có nhiều pháp môn đốn ngộ, có nghĩa là cái vị tu cũng như ập rầm một cái là giác ngộ ngay lập tức. Còn nguyên thủy là tu phải đi từng bước là đi từ sơ thiền tới nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, này nó đi từng bước như vậy, ok, cho tới bát định là xong rồi đấy. Còn bên tham thọ đầu là quý vị ngồi đây ngày cái người những người mà chẳng hạn như người ta không có căn cơ gì hết đó, người không bao giờ tu thiền mà vẫn có chuyện đó, có người không bao giờ tu thiền hết, để vào chùa cái lúc người ta tổ chức một cái thiền thất thì chỗ đó tân tu tham thọ đầu, ngồi tham thọ đầu nửa tiếng giác ngộ ngay lập tức. Pháp môn nó dễ sợ như vậy, nguyên thủy cũng có pháp môn như vậy, có đại thừa mới có đó. Bên thiền tông kinh hoàng, người Hoa dễ sợ thì cái pháp môn thiền người Hoa nó kinh hoàng tuyệt vời. Đôi khi hôm nay là cứ tiếp tục tu tiếp đi, đừng có bỏ cuộc làm chi, nhiều khi mà nhiều cái nửa tiếng sau có thể là người biết nào đó sẽ được đổ ngộ. Nghe cách ông làm ngồi tham tọa đầu thôi, ta thấy là ông có không có được đi vào xa hết. Cái đó thông thường lắm, mấy cái người bắt đầu tu tham tọa đầu vô ngập những cảnh giới như vậy đó, khó lắm, rất là khó. Bởi chúng tôi không khuyên học trò nên tu tham tọa đầu vì vậy đó, tại vì nó hơi khó tu một tí. Có ai có thắc mắc gì muốn hỏi câu này không? Ông này không? Ông mới xuống núi, lên núi tu một tuần, bây giờ ông xuống núi lại. Về kia đề tài thiền. Thì lúc quý vị tu thiền đó, quý vị tu luyện đó, không phải thiền không mà tu luyện đó. Thì quý vị phải để ý tới năm cái ngũ cái. Cái ngũ cái là cái mà ngày hôm nay mình sẽ bàn tới, ngũ cái. Cái là gì? Cái là cái nó che lại. Nó che chúng ta lại. Nó che đậy lại. Nó che đậy cái gì? Nó che đậy lại cái Phật tánh của chúng ta. Nhất á, là cái á, cái ngũ cái là những cái mà nó che đậy, thì khiến chúng ta không thấy được cái Phật tánh của chúng ta. Có một cái giai đoạn trước đó nữa. Ngũ cái á, là nó khiến chúng ta, nó cản trở chúng ta nhập định, nó không cho phép chúng ta nhập định. Thành khi quý vị tu hành, quý vị phải biết tại sao mà cái tâm mình nó tán loạn như vậy. Hoặc quý vị đang thiền, hoặc là đang niệm Phật, hoặc đang tụng kinh, hoặc là đang lại. Có một nhóm người đang dự tính đi vào Phật Thành tham gia cái vạn Phật sám. Thì lúc họ lạy Phật như mình, mỗi ngày họ lạy khoảng chừng 500 cái lạy. 500 lạy là bao nhiêu hết đó, tại lạy cả ngày luôn. Okay. Chàng khi quý vị đang lạy Phật như vậy, cái lạy đó là quý vị đang lạy trong cái định. Thành thế như trong lúc lạy như vậy mà không có nhập định được, tại vì quý vị một trong năm ngũ cái này, hoặc một hoặc là nhiều hơn năm ngũ cái này, nó che đậy lại, không cho phép quý vị nhập định. Thứ nhất là tham dục. Đang ngồi thiền, bỗng nhiên cái tư tưởng nó tham lam nó khởi lên, hoặc là cái tư tưởng thích muốn, tham muốn nó khởi lên. Cái tư tưởng tham muốn nó khởi lên như vậy, cái việc lập tức chạy theo nó ngay lập tức. vì vậy cái tâm chúng ta nó bị tán loạn, vì chúng tâm chúng ta lúc đầu suy nghĩ chạy theo cái tham dục đó. Ai thắc mắc về chuyện này không? Khi cái vị tu hành, cái tham dục là cái mà cái loại thường xuyên nhất. Tại vì cả ngày chúng ta đó chạy theo cái dục dịch, thỏa mãn cái dục, cái tham dục chúng ta. Cuộc đời chúng ta như vậy, cuộc sống chúng ta như vậy. Tại là khi chúng ta ngồi thiền đó, tiếp tục có cái khuynh hướng như vậy đó. Vì cái tham dục thành không thể chú tâm được, không thể chuyên tâm được. Ai thắc mắc gì không? Khi mà gặp cái ngũ cái thì làm gì bây giờ? Ngoài là cái ngũ cái làm sao mà đối phó, để mình nói từ từ mình đối phó sau, để thầy suy nghĩ tí nữa. Mình nói tiếp mấy cái 2, 3, 4, 5 đi, xong rồi mình nói tiếp, xong mình nói một cách tìm cách đối phó. Thứ nhì là sân hận. Nó ngồi tương tui, bỗng nhiên cái tư tưởng giận nó nổi lên, lập tức đứng dậy đi kiếm chuyện ngay lập tức. đi đấu, đi đánh lộn. Ok, so, thành cái tư tưởng sân hận nó nuôi nó kéo chúng ta đi. Ok, thứ ba là thủy miên. Thủy miên là mình lười biếng, cái khuynh hướng mình là lười, mình muốn quá cực khổ, mình muốn thoải mái. Thứ tư, dao động buồn rầu. Cái tâm chúng ta nó bị dao động, không yên được. Ok, nhất là tại sao mình dao động? Dao động là tại vì mình có cái ưu tư, có cái lo âu trong lòng. Ngồi đây mà không chú tâm được là tại vì mình đang lo lắng cái chuyện gì đó, đủ thứ chuyện đó. Mình lo đo đủ thứ chuyện. Okay. Thì cuối cùng là cái nghi là cái dễ sợ lắm. Cái nghi này nó thâm sâu ở trong. Cái nghi này là một cái nó thầm kín, nó ngầm ở trong, nó rất là sâu ở dưới. Mà nhiều khi có người ta không thấy được, không ai thấy, ít người thấy được cái này. Mà nghi một cách tự nhiên, chứ hẳn như ngồi đó, cái chân nó đau. Đừng nói chuyện xa vời, ngay cái cá nhân của thầy vậy. Lúc mà thầy bắt đầu tu thiền, tu luyện, thì không có một cái chỗ nào mà nói rõ ràng hết. Đó. Không có người nào nói một cách rõ ràng hết. Đó. Ngồi kiết già là ngồi ra sao nữa. Cái tư thế nó khác, nó đủ, có đủ cái loại, có cái lịch, nó khác nhau tí xíu hoài. Thành mình biết nhiều cách quá, là mình ngồi thắc mắc nó cách nào đúng. Mình ngồi mới cái thắc mắc hỏi. Thắc mắc hỏi là cái phương pháp nó có đúng không? Đó. Cái nguy hiểm nhất, đó, mình nghi, có cái nghi kỳ cái lời dạy, cái lời chỉ dẫn của người thầy. Mình không biết ông nó có đúng không? Cái ngủ trong cái năm cái ngủ cái nghi là cái khó. Cái là khó, nó sâu nhất và rất 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 là khó mà giải quyết. Ngồi nó thắc mắc, nói, ông thầy á, có vẻ có định lực, cái lời nói giảng có vẻ ngon lành dễ sợ, nói có vẻ có cao siêu dễ sợ lắm. Có vẻ có định lực, mà cái hành động á, thường ngày nó có vẻ thiếu sáng suốt. Là sao có định lực mà thiếu sáng suốt được? Có cái gì nó chọn nhau, có gì nó hơi lệch một tí nữa. À, người này có thật sự biết là không có, hay là không biết? Mình ngồi mình thắc mắc ngay lập tức, thắc mắc hết tất cả. Chắc là nhiều khi ông này, ông hiền, ông giảng tầm bậy tầm bạ mà đúng. Bây giờ là hết sức của ông rồi, ông không có chuyện gì mà xạo được nữa rồi. Cuối cùng là những lời xạo ông bị lòi ra hết rồi, lòi đuôi ra rồi. Mình thắc mắc hết tất cả. Rồi mình bắt đầu mình ngồi mình suy nghĩ, 6 năm rồi, 7 năm rồi, 4 năm rồi, 5 năm rồi. Nhưng lời ông giảng biết là nó chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Cứ ngồi mình nhớ, chết rồi, khổ quá. Cái nghi này dễ sợ lắm. Một khi mà cái việc nghi một cái rồi, nó bể hết từ đầu chứ cuối. Cái mà tham dục đó, nó có từng cái thôi. Okay. Cái sân hận mình có từng cái thôi. Cái thủy miên mình có từng cái thôi. Cái trào hối nó từng cái thôi. Cái nghi đó, nó nghi một cái khối luôn. Nó bể hết. Không còn cái gì. Nghi ngờ thành mình sẽ bỏ cuộc. Còn nữa hỏi. có hai loại, loại nghi ngờ chánh pháp, nghi ngờ người thiện tri thức, và ngược lại khác nhau thế nào? Chưa trả lời câu hỏi của thầy nữa. Khác biệt giữa cái vị thiện tri thức người thầy với là cái pháp môn này là chỗ nào? Không khác gì. Nếu mà cái pháp nó đúng thì người thầy đúng. Nếu mà người thầy đúng thì cái pháp nó đúng. Cái mình nhìn chỗ nào cũng vậy, nó một cái thôi. Yes.
Thầy cảm vấn đề như là ý pháp bất ý nhân thì như vậy một cái pháp, nhưng mà mỗi người thực hành một cách thì có thể cũng có thể sai như vậy, thì nghĩa pháp vậy là chỉ ý thức có khác nhau.
Người nghèo nàn thì làm như vậy. Những người mà giàu á, y nhân trong y pháp. Cái người mà có phước đó, thì theo ông thầy đó. Tại sao? Tùy người. Mỗi lần khó tôi rồi. Cô thấy mỗi lần mình giảng nói pháp là hết người này làm khó tới người khác làm khó. Khổ lắm, chứ không phải là không phải dễ dàng gì đâu. Ngoài chứ không phải thầy nói là thầy có một thời kỳ thầy tin pháp bằng tiếng hóa, thầy không tin ngoài tiếng hóa. Cười khúc khích khoái dễ sợ. Thấy thầy bị bắt chẹt, mấy người mấy học trò thầy nó khoái. Hết giờ rồi. Khi nào mà thầy kẹt á, thầy ngày nay bận rồi. Lỡ có hẹn. Y pháp y nhân, y pháp được y nhân. Cái đó là giống như cái người mà thầy trong trường trung học nói là, như mấy cái người thầy mà trong trung học chuyên môn nói dạy học trò nói là làm theo cái lời tôi dạy, đừng làm theo lời tôi làm, đừng làm theo cái chuyện tôi làm. Cái đó là cái người thầy thiếu tư cách nên có những cái lời nói như vậy. Y pháp y nhân là ý nghĩa nó như vậy đối với tôi. Tại sao? Cái đó không phải pháp của ổng. Ông nói y pháp đừng có y nhân, có nghĩa là cái pháp này pháp của tôi. Tôi không hiểu nữa này, tôi làm không được. Cái người này người kia tôi làm được, tôi làm không được. Y pháp chứ đâu phải cái đó pháp của tôi đâu, đừng có theo tôi, theo cái pháp. Bắt chẹt được chưa? Trả lời bắt chẹt được chưa? Hết rồi nghe chưa? Một ngày một câu thôi. Vậy chửi. Vậy chửi. Tôi trả lời tôi mắng cho một trận. Cái ông này mỗi lần hỏi hóc búa tôi mắng trận, để lần sau nó khác, nó chừa, nó không dám hỏi nữa. Mà nó không bao giờ nó chừa hết. Bởi vì mấy tuổi con cái rồi buổi này mắng nó không nghe lời. Tôi nói là con thời, tôi nói là thầy nói là thầy tin cái pháp ngài chuyển hóa, tin ngài chuyển hóa. Thì ý nghĩa của thầy, cái ý nghĩa của thầy muốn nói á, là hồi nãy thầy trả lời đó, cái pháp với cái người nó chỉ là một thôi. Ý nghĩa cái câu thầy nói ở đó, ví dụ thầy nói đó là tại lúc đó thầy thấy ngài chuyển hóa không có nổi, mà thầy chỉ thấy cái pháp ngài chuyển hóa rõ hơn. Thành ra thầy nhìn, chọn nhìn cái pháp ngài tiến hóa, thì không dám nhìn ngài tiến hóa. Thành ra không có nghĩa là không tin ngài tiến hóa. Nếu thiệt sự mình thầy không tin ngài tiến hóa, sao thầy tu được cái pháp của ngài? Thành đâu có nghĩa, câu nói đó có nghĩa là thầy không tin ngài tiến hóa. Thầy vẫn tin ngài tiến hóa như thường, đều cách nhìn thầy là nhìn cái pháp. Nó dễ thấy hơn là nhìn ngài tiến hóa. Thế thì thấy không? Lúc đó lúc mà mình tối tâm thì mình không thấy được, mình không thấy được ông thầy mình nói sao, thì mình đâu dám nhìn ông đâu, nhìn pháp ông cái đó. Nếu như mình nhìn ông thầy mình nói ông thầy thì mình hiểu không được, ông thầy này có những cái chuyện mình hiểu không được, ông thầy kỳ cục quá, thì mình bỏ cuộc một cái, thì sau này mình không thể nào hiểu được cái pháp của ông hết. Lúc đó tôi may mắn, tôi có phước, tôi nhìn cái pháp ông trước, mình không hiểu được ông thầy mình, mình hiểu cái hành động của ông thầy mình, không hiểu được cái trí huệ của ông thầy mình á là mê si, làm sao hiểu được ông thầy mình được. Thành ra mình đến mình nhìn ông thầy là mình chết. Mình nhìn cái pháp của ông á, mình tu theo cái pháp của ông á, mình lấy cái pháp nó đúng á, sẽ cho chúng ta, dẫn chúng ta có tới trên con đường để tới mà hiểu được ông thầy ra sao. Nếu mà dám nhìn ông thầy, chỉ nhìn ông thầy không á, là sẽ chết. Thì lúc đó thầy may mắn, thầy chọn nhìn cái pháp, tin tưởng vào cái pháp, đặt niềm tin vào cái pháp của ông thầy mình. Mình tin, đặt lòng tin vào cái pháp của người thiền trí thức. Tới cuối cùng, mình tin cái người thiền trí thức. Tại nó chỉ là một thôi. Cái người thầy không hiểu, mà đàng hoàng sẽ nói là y pháp đừng y nhân, người là người tốt, người thầy tốt. Nghe cái y pháp mà không nên y nhân á, y pháp đừng y nhân á, là tôi nghe lập tức tôi nghe là cái người này đàng hoàng, người ta nhắc mình á, cái này tôi chưa hiểu cái pháp hoàn toàn, có người khác hiểu hơn tôi, đi kiếm đi. Rồi hết rồi, không ai được hỏi thêm gì nữa. Cái phần mà nếu như mình tin cái người thầy, mình không thấy được cái pháp tại sao? Thì thầy á, là giỏi dễ sợ lắm, dạy mình cái pháp là pháp tham thọ đầu, tu hoài không ra, làm sao bây giờ? Trong cái Phật pháp đó, cuối cùng cái pháp đó nó chỉ sống qua cái trí huệ của người thầy thôi, có một cách thôi, người thầy phải hiểu cái pháp dạy cái gì mới được. Người thầy không hiểu thì phải y pháp đứng y nhân. Hồi lúc mà thầy còn ở Vạn Bậc Thành đó, thầy họ bắt thầy dạy thiền, không biết gì về thiền, bắt đi dạy thiền vô duyên lãng xẹt như vậy đó. Mình dạy thiền thì tôi nói thầy khôn lắm, thầy dạy thiền á, thầy nói cái pháp tôi nói ngày hôm nay là pháp ngài Tiên Hóa, pháp của tôi. Tôi không có pháp gì hết, tôi chỉ đọc pháp ngài Tiên Hóa, tôi nói lại cái vị nghe thôi. Y pháp và y nhân rõ ràng không? Tôi phí thời giờ quý vị, tôi ngồi tôi nói pháp, tại tôi bắt người ta bắt tôi nói pháp, để có pháp là cái pháp của tôi, mặc dù không biết gì, nói tầm bậy tầm bạ mà người ta thích. Tôi nói đó không phải để khoe khoang, mà nói cái gì để cái gì nhắc cái gì cái tế nhị của, tại vì tôi biết có một số người cái gì muốn dạy, nếu cái gì mà không cẩn thận mà khoe khoang hoặc là khoác lác, nói là tôi hiểu pháp, mà trong cái gì chưa hiểu pháp ấy, không thể nào mà thành tựu cái pháp mới được. Phật pháp nó dễ sợ, nó có một cái hậu quả, tôi cũng dạy cẩn thận dễ sợ. Nhưng Phật pháp của tôi mình chưa hiểu, mình chưa hiểu, mình nói mình chưa hiểu. Được, tôi đã, mặc dù tôi chưa hiểu, được tôi nghe cái pháp này từ một người mà đã hiểu rồi, nó rõ ràng như vậy. Thành chúng tôi may mắn lắm, gặp người thầy như một cái vị đại cao tăng như ngài Tiên Hóa, người ta có một cái, có cái trí huệ rồi mình hên, mình không hiểu nhưng mà mình bắt chước này. Nói lặp lại những cái lời dạy ngài như vẹt vậy. Ai thắc mắc gì khác không? Cái kinh nghiệm tôi thấy cách nào tôi hiểu ông thầy nó được. Lúc mà tôi bước vào tu, tôi có cái khó khăn lắm, mà tại vì tôi thấy ngài Tiên Hóa, cái lời dạy của ngài Tiên Hóa, cái hành động của ngài Tiên Hóa, cách cư xử ngài Tiên Hóa với người này người nọ, nó có cái sự tương phản, có cái sự xung đột với nhau, mà mình không hiểu tại sao ấy. Không đụng mình không nói chuyện kia, quay khác không nói chuyện khác, nó lạ dễ sợ. Thì mình thắc mắc, nói là cái người này không phải là người xấu, okay. Nhưng đều mình không hiểu tại sao ông làm những chuyện đó. Thành ra tôi may mắn là tôi chọn nhìn cái pháp ngài, tôi thấy cái pháp ngài là pháp tuyệt vời, cái pháp mà nó có thể đưa đến giải thoát, có kết quả lớn lao cho nhiều người khác rồi. Okay. Thành ra tôi mới chọn cái pháp. Không dám chọn ổng, tại vì không cách nào mà hiểu được hết. Tại vì quý vị biết không, cái tâm quý vị, cái tâm tính chúng ta là tâm phải có cái lý mình mới tin được. Còn khi mà thấy chuyện nó vô lý, tự động cái tâm mình có sinh cái lòng nghi ngay lập tức. Tại cái nghi là cái nguy hiểm dễ sợ lắm, nghi Thành ra cái nghi tôi cũng nói, tôi đối phó cái nghi bằng cách là sao? Tôi bỏ, tôi không thèm nghi ông thầy tôi nữa. Tôi không cần hiểu ông thầy. Mình nghi là mình đòi hiểu. Tôi đang dạy cái việc cái pháp, phương pháp để mình đối phó với cái nghi. Cái nghi bao giờ nó khởi lên, tại vì cái tâm chứ là tâm cái người muốn có lý, muốn hiểu. Nó phù hợp với nhau. Khi mà nó không phù hợp với nhau là bắt đầu tâm mình, cái trí mình nó đòi hiểu, nó nói cái này trật, cái này nó chọn nhau, lực một đứa một cái nó phải sai. Ok, thành mình sẽ nghi ngay lập tức, nghi nó nhảy lên ngay lập tức, thành cái nghi nó nguy hiểm vậy. Cái mà cái nghi này là cái nguy hiểm, nó nặng nhất, khó phá nhất là cái nghi. Cái vị đi theo một người thiền tri thức trước sau sẽ nghi thiền tri thức. Cái người thiền tri thức mà nó giỏi là cái nguyên phải nghi người đó dễ sợ lắm. Tôi thiệt cái vị, tôi nghi ngờ một tiếng hoa dễ sợ, nó giống ta sống ông quá trời. Sao ông hôn với thầy? Lúc mà mới tu thấy ông nó quá, ông đổi mặt nhiều quá đi. Ông quá nhiều cái mặt quá đi. Mình không biết cái mặt nào. Tại sao mình cách là mình tránh nghi không được, mình nghi người ta, nghi ông thầy. Là mình làm sao bây giờ? Mình không thèm nghi luôn nữa. Nghi làm cái gì? Mình không hiểu, mình chỉ nói mình hiểu thôi. Đừng có nghi nữa. Nó giảng gì như vậy? Cái nghi quý vị cần nói cần đính chính, cần nói là tại vì như vậy. Rồi cái vị kể cái chuyện, cái chuyện thứ kể cái trường hợp cái tiếp theo một cái, cái bước đầu nghi là ngay lập tức. Đúng không? Cái dữ kiện nó mới là bắt đầu nghi tiếp. Càng có càng nhiều dữ kiện, càng ngày càng nghi thêm. Không thèm nghĩ tới ông thầy. Đúng là sai nữa. Không thèm nghĩ. Chỉ chú tâm vào chú tâm tu vào cái pháp thôi. Ngày nào đó mình sẽ thấy là ông thầy mình thiệt sự đúng là sai. Mình không cần biết ngày hôm nay. Cái pháp sẽ giúp quý vị quyết định là người thầy sai là đúng là sai trong tương lai. Còn nếu quý vị ngồi ngày hôm nay á, với cái tâm mà đen tối quý vị, cái tâm mê muội quý vị mà đòi hiểu ông thầy ngày hôm nay á, không thể nào hiểu được. Vô ích. Phí thì giờ đừng nghi. Làm cái gì? Thằng hồi đó tôi may mắn dễ sợ. Có nhiều cái người mà cũng như hên như vậy, cũng như chọn đường đúng, chọn không chịu nghi. Khi mà cái nghi nữa hãy tại sao ông thầy nói như vậy lắm, chắc cái phục. Câu hỏi cô có nghĩa như vậy đấy. Cái Phật pháp nó rộng dễ sợ. Phật pháp nó có nhiều cái chiều sâu. Cái người thầy, cái người thiền trí thức là cái người thầy. Khi mà nói cái pháp với cái người thiền trí thức nó cùng là một, có ý nghĩa nói là cái người thầy chỉ dạy được cô tới cái trình độ hiểu của ông thôi. Thành cái pháp mà ông truyền cho cô đó là ông, nhưng có của ai đó. Ok. Pháp với thầy là một thôi. Người thầy không thể nào giảng hơn cái sức của ông hết. Đúng không? Chà như tới mức chừng đó thôi thì ông giảng tất cả chỉ tới cái trình độ đó thôi. Mình học bao nhiêu cũng tới trình độ đó thôi. Thành thầy với Phật pháp chỉ là một thôi. Phải muốn đi sâu hơn phải kiếm người thầy có trình độ cao hơn mới đi sâu hơn được. Thực tế là như vậy đó. Cô mình có thể thấy nó ông thầy hòa thượng thượng tọa này nọ bao nhiêu năm cao hài này nọ, nó không quan trọng. Cái quan trọng bên Phật giáo mình đó là trí huệ bao nhiêu để mình giảng được bấy nhiêu thôi, chứ không phải hạ, không phải là giỏi, không phải là bằng cấp, không phải nhiều đệ tử, không phải nhiều tiền, mà cái ngữ hiểu được, có trí huệ để hiểu được cái trình độ nào để truyền được Phật pháp tới trình độ nào đó thôi. Phật pháp rõ ràng dễ sợ. Okay. Thành cái Phật pháp á, với trong Phật pháp cái pháp đó đó với người thiện trí thức chỉ là một thôi, không thể nào hai được. Bởi cái Phật pháp trong đại thừa mới khuyến khích là phải đi tầm sư như vậy đó. Tại vì nếu quý vị tới trình đó rồi mà ngày nào đó mà thấy mình hiểu được ông thầy rồi á, thì có quyền đi kiếm người khác để tìm cái trình độ sâu hơn. Đó là việc Phật làm. Quý vị thấy không? Phật khi mà xuất gia mà lên lên mà đi xuất gia cạo đầu một cái, đi tìm hai người thầy giỏi nhất, nhớ không? Vì thầy tới được để thất định, tới học một năm trời, thấy ông thầy mình không thể nào hơn mình được nữa. Học trò, tại sao mình biết đó? Là học trò mà tới hỏi, có vấn đề tới hỏi ông thầy á, ông thầy trả lời không được, tới hỏi Phật, Phật trả lời được. Mình biết là mình lúc đó mình không cần ông thầy nữa rồi. Phật cẩn thận lắm, một năm trời, dạy học trò ông thầy mình một năm trời. Xong mới quyết định đó, là thôi, mình không có gì mà học ông thầy này nữa, mình đi kiếm ông thầy thứ nhì. Thì ông thầy thứ nhì là để bác định, tới học một thời gian bao lâu là có mặt ông thầy, xong ngồi đó dạy học trò của thầy mình là năm đời nữa, xong mới quyết định, đủ rồi. Cẩn thận lắm, Phật tiếp coi cái gương đó, nói tại tuần sau, hai tuần nữa mình có cái Phật đản nói trước này, hai tuần sau mình cần khỏi cần nói Pháp nữa nhé chưa. Hai tuần sau mình nói tiếng Pháp và tiếng Anh, bữa nay mình nói tiếng cái gì để dành tiếng Anh. Thành ra cái gì thấy không, Phật cẩn thận như sợ lắm. Là tới học xong rồi, học xong cái nghề ta rồi mới ngồi đó một thời gian để mà sử dụng cái trí thức đó, trí kiến đó, và xong mới để chứng xác nhận rằng là mình với ông thầy cũng hơn mình nữa, lúc đó mới đi kiếm người khác. Cẩn thận như vậy đó, chứ không phải cùa quạng đâu. Thành ra nói là cái Phật pháp đó, không ngoài ông thầy. Ông Phật pháp mà muốn truyền bá phải tìm cái người thầy hiểu Phật pháp truyền bá mới được. Thầy truyền bá bằng cách nào? Truyền bá bằng cách giúp quý vị hiểu tới cái trình độ của ông luôn. Khi mà ông thầy mà ông giỏi đó, ông thầy mà giỏi đó, khi mà ông thầy đang thấy rằng á, mà thầy thật sự giỏi, mới thấy quý vị tới đạt cái trình độ rồi, ông thầy nói bây giờ con thử kiếm thầy khác này, thầy dạy con không nổi nữa đâu, con không cần học thầy nữa, đừng phí thời giờ, đừng phí cuộc đời con với thầy. Bởi vậy tôi nhớ ơn ngài Tiền Hoa đó, là lúc vào một cái là ngài bắt đi học tiếng Tàu, xong đuổi tôi ra, dạy một chiêu thôi xong đuổi ra, đi kiếm mấy thầy Tàu mà học. Đuổi, không cho. Tôi dạy ông tới chừng này nè, xong đi kiếm thầy. Tôi đọc biết bao nhiêu sách. Phải đọc cái sách tiếng Tàu mới đọc. Tiếng Anh học không được nữa. Anh đủ trình độ, Tàu mới có trình độ. Thành ra tôi nhớ ơn người Hoa như vậy. Ông dạy hay vậy sao? Thầy không bao giờ ông dành học trò ấy. Bao giờ ông muốn học trò mình mở trí hệ chứ. Để không bao giờ để học trò mình kẹt địa trí hệ của mình. Cô đồng ý không? Mình biết tới đó giúp nó tới, nói cho mình đi kiếm cho khác ấy. Phí nó làm, kiếp đời nó làm. Mình làm như vậy để sau này ông thầy mình không bao giờ làm với mình như vậy hết. Bắt mình ở lại rồi phục vụ, làm nô lệ, làm mọi ông. Ông thầy không bao giờ làm cái chuyện đó, không bao giờ làm cái chuyện đó hết. Ông thầy này giúp quý vị phát triển trí huệ. Cho tới hết sức của ông luôn. Mà thấy hết sức rồi á, gửi đi chỗ khác. Không giữ cái mình đâu. Tại còn giữ lại, còn bị kẹt trong cái tri thức của ổng, tri kiến của ổng, không được, phải đuổi nó ra, đi chỗ khác. Ngày hôm nay vì thời giờ nó eo hẹp, thầy chỉ giải quyết cái năm cái khó nhất á, là cái nghi thôi, còn mấy cái kia dễ. Mà không có thời giờ thì nó dễ, không có thời giờ nó khó, dễ sợ. Thầy nhiều mặt lắm.